Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng phần chú Lăng Nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai, và chiều nay là kỳ thứ 10. Đại chúng khỏe không? Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta mỗi ngày từ sáng tới chiều chúng ta có rất nhiều việc để phải làm. Và cái làm nó giống như là mình ăn vậy đó. Thì mình có thể thiếu ăn chút cũng không sao. Còn cái mình học á, nó cũng giống như mình uống nước vậy đó. Nếu mà mình thiếu nước trong cơ thể thì không thể được. Cho nên là mình gọi làm, rồi mình làm thì giống như mình ăn. Học cũng giống như mình uống. Còn tu thì giống như mình thở. Mình không có tu á thì mình khổ. Cũng như người mà không thở thì sẽ chết. Cho nên con người mỗi ngày là chúng ta ăn, học và tu và tu. Thì cũng giống như là mình ăn, uống, thở. Còn chúng ta là làm, học, tu. Thì ban ngày mình làm, rồi trong ngày đó mình sẽ tranh thủ mình có ít nhất một giờ để mình học, rồi mình hạ thủ mình tu tập. Và trong khi mình học, trong khi mình làm, mình sẽ ứng dụng cái cách tu của mình ở trong cái việc làm và trong cái việc học. Cho nên làm cũng tu, học cũng tu. Chứ không tu là như người ngưng thở. Mình có thể mình nhịn ăn một vài ngày, thậm chí cả tháng không sao. Nhưng mà chúng ta không thể nhịn uống nhưng mà có thể nhịn uống một ngày. Nhưng mà chúng ta không thể nhịn thở, phải không? Nhịn thở chừng 5-10 phút là mình có thể mình chết. Cho nên mình thở cũng giống mình tu vậy đó. Cho nên đại chúng mà mình chịu khó, ai cũng rất nhiều việc và ai cũng rất mệt, nhưng mà mình ráng một chút. Thì mỗi ngày làm sao mà mình dùng một ngày của mình, khi mình nằm xuống là mình không còn phân tâm, không còn suy nghĩ, không còn lo lắng gì thì sao? Nằm xuống là ngủ. Lý do? Tại vì mình quá sức rồi. Làm rồi học rồi tụng rồi làm suốt. Cho nên mình nằm xuống rồi thì mình không còn thời giờ để mình, cái tâm mình nó bị phóng túng ở đâu nữa hết. Và người xưa các tổ cũng đã có cái khéo léo sắp xếp vậy. Có nhiều khi các ngài bày ra việc để cho mình làm, để cho chúng ta không có bị phung phí thời gian, mà chúng ta không có làm gì, chúng ta tận dụng thời gian mà chúng ta có được. Thì hôm nay mình tiếp tục học qua chú Lăng Nghiêm. Lẽ ra thì như mình nói vậy, thần chú thì cứ để tụng không học, nhưng mà bởi vì các tổ đã có cái bản dịch rồi thì thôi chúng ta cũng chịu khó học qua một cái để chúng ta biết những câu chú mà chúng ta tụng có cái nghĩa gì. À, để rồi khi mình tụng cái tâm mình nó cũng giao nhiếp vào đó. Hôm trước mình học gì? Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Ngự Tâm Bồ Đà Tỏa, phải không? Giờ mình học câu thứ hai, Nam mô Tát Đát Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni San. Phật Đà mình học rồi. Thật ra chữ Phật Đà là phiên âm từ chữ Buddha, âm là Phật Đà. Có khi đọc là Phật Phù Đồ, Phật Đồ, Bột Đồ, có nhiều cách âm. Tại vì âm từ cái chữ Buddha thôi, chứ không có gì hết. Cho nên chữ Buddha không phải là tiếng Anh, chữ Buddha là tiếng Phạn, nghĩa là người giác ngộ. Nhưng mà bởi vì tiếng Anh họ không có cái chữ đó, cho nên nguyên thủy chữ Phật là Buddha. Thì người ta có nhiều khi mình nói, tiếng Anh là Buddha, mà thật ra Buddha không phải tiếng Anh, Buddha là tiếng Phạn. Chữ Buddha là tiếng Phạn, nó lấy từ cái chữ Budi. Budi là giác ngộ, mới cắt cái chữ đó ra. Bút Đa là người, Bút là giác, người giác gọi là Buddha. Cũng giống như chữ Bồ Tát á. Chữ Bồ Tát á, là mình nói tắt á, chứ nói đủ chữ là Bồ Đề Tát Đỏa Bodhisattva. Budi là giác ngộ, Sattva là being, being là người. Cho nên người mà tỉnh thức giác ngộ là Bodhisattva. Cho nên cái chữ Buddha cũng lấy từ chữ Buddha, Budi đó, đó. Chữ Budi đó là nguyên thủy, chữ đó là Budi. Cho nên khi mà người ta ráp chữ thì người ta bỏ bớt cái âm, lấy chữ Bud, cái gốc của chữ là giác. Cho nên đây là Phật Đà là giác ngộ. Câu chi là gì? Câu chi là trăm ức. Thí dụ mình đọc câu chi nẩm đó, Đát Điệt Tha đó, câu chi là trăm ức. Sắc Ni Sam, Sắc Ni Sam là cái đảnh của Phật. Như vậy ở đây khen cái gì? Con xin hướng về đảnh lễ Đức Phật bậc có trăm ức tướng hảo. Cái câu đó nghĩa là vậy đó. Nam Mô Tát Đa Tha là mình khen Pháp đó. Hôm trước mình học đó, Phật Đà câu tri sắc ni sam. Phật Đà là giác người giác ngộ, câu chi là trăm ức, sắc ni sam là đỉnh Phật. Ý khen cái tướng của Phật. Tôi có cái câu á, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai á, diện như mãn nguyệt mục như liên. Trong cái sớ, trước khi mình tuyên sớ nó có câu đó đó. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Tam kỳ quả mãn kiếp tu lai, diện như mãn nguyệt mục như liên. Thiên thượng nhân gian hàm cung kính. Trước khi mình tuyên sớ, mình đọc cái câu khen Phật. Khen mắt của Phật, mặt của Phật. Câu tri là trăm ức. Còn đây là một con số. Ức thì nó có trăm ngàn. Tức là khen cái tướng tốt của Phật. Rồi, Nam Mô Tát Bà. Tát Bà nghĩa là tất cả. Bột Đà. Đây chữ Bột Đà này là cũng chữ Phật luôn đó. Một cái chữ phiên âm khác của chữ Buddha. Ở trong cái quyển mà Phật học, giáo khoa Phật học á, ngày xưa người ta hay ghi Buddha rồi nhiều cách phiên âm. Có khi ông là Phật Đồ, Bột Đà, vân vân. Thì chữ Bột Đà này là để chỉ cho Phật, từ cái chữ Phật Đà. Bột Đà là Phật. Bột Địa là Bồ Tát, là người giác. Tát Đa Bệ Tệ. Tát Đa là chúng sanh đại đạo tâm. Đọc lại ha. Tát Đa dịch là chúng sanh đại đạo tâm. Cứ ghi rồi lát nữa mình sẽ giải thích. Bệ Tệ dịch là thiện trị. Để cho nó hết câu đó đó. Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam Mô thì mình hiểu rồi, quy kính, kính lại vậy ha. Tát Bà là tất cả. Bột Đà là Phật. Bột Địa là Bồ Tát. Tát Đa là chúng sanh đại đạo tâm. Bệ Tệ, chữ Bệ Tệ nghĩa là thiện trị. Ở đây nói là mình, cái câu này nó cũng có nghĩa là mình quy kính đảnh lễ. Cái câu đó là chỉ cho đảnh lễ các bậc, các cái bậc ở trong bậc tăng. Tại vì sao? Tại vì chữ Tát Bà là tất cả, phải không? Bột Đà là Phật, Bột Địa là Bồ Tát. Đát Đa nghĩa là Đại Đạo Tâm. Đại Đạo Tâm là chỉ cho ai? Chỉ cho Bồ Tát đó. Tại vì chữ Bồ Tát dịch nghĩa là gì? Bồ Tát á, nó có mấy nghĩa nè. Một á là thành tựu chúng sanh đại đạo tâm, tức là có cái tâm rộng lớn muốn thành tựu cho chúng sanh. Ví dụ bây giờ á, mình thấy ai giỏi, mình muốn làm sao mình dạy cho người đó để họ thành tựu được cái đời, cái sự học của họ, và mình biết cái khả năng của họ đó. Cái tâm mà một người muốn thành tựu cho người khác, đó là tâm của Bồ Tát. Thì Bồ Tát cũng vậy. Cho nên cái chữ Bồ Tát được dịch nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là cái dịch của ngài, của các bậc tiền bối ha. Rồi cái nghĩa thứ hai nè, địa nghĩa của ngài Huyền Trang nè. Nếu mà mình Pháp Hòa nhớ không lầm, cái nghĩa đầu là của ngài Kumala Thập. Cái nghĩa thứ hai mà ngài Huyền Trang dịch Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, là một người, một con người mà đã giác ngộ rồi đem cái giác ngộ đó giác ngộ cho người khác, cho nên gọi là giác hữu tình. Nếu dịch theo ngài Huyền Trang dịch chữ Bồ Tát là hữu tình giác, giác hữu tình. Như vậy thì ngay ở trong này là mình mới thấy á, ở đây là mình đảnh lễ các vị Phật và các vị Bồ Tát. Rồi kế đến là những vị Bồ Tát này là ai? Là những vị muốn thành tựu chúng sanh. Đó. Đây là một cái cách nói rộng ra cái nghĩa của Bồ Tát, cho nên để là Tát Đa. Tát Đa là những người muốn thành tựu chúng sanh. Nó là cái nghĩa khác của chữ Bồ Tát thôi. Bệ tệ là gì? Bệ tệ là thiện trị. Mà thiện trị á, là nghĩa sao? Là khéo léo điều phục cái xấu ác của mình. Nói một cách khác, nếu mình giải theo cái câu này nữa là gì? Phật, Bồ Tát là những người muốn thành tựu chúng sanh và khéo léo dùng thân miệng ý để ngăn trừ cái điều ác. Muốn thành tựu chúng sanh, thành tựu cái gì ở nơi chúng sanh? Thành tựu chúng sanh để họ bỏ cái ác đi, gọi là thiện trị hay là điều phục. Lấy cái thiện để trị cái ác, gọi là thiện trị. Cho nên hôm trước mình học, có ai mà học tỳ ni rồi là sẽ nhớ mấy chữ này. Tỳ ni còn được dịch nghĩa là thiện trị nữa đó. Thiện trị là lấy cái thiện hay là khéo léo điều phục chúng sanh. Mà bây giờ mình muốn điều phục chúng sanh, đối với Bồ Tát thì đâu có muốn chúng sanh làm gì hơn là bỏ cái ác làm cái lành. Như vậy thì cái câu này mình hiểu là rõ ràng là đảnh lễ các bậc tăng. Mà đây không phải là tăng thường, phải không? Thí dụ ha, mình niệm Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó có phải tăng không? Các vị đó là tăng, nhưng mà chúng ta gọi là gì? Bồ Tát tăng. Còn á, như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, chúng ta gọi là Thanh Văn tăng. Còn như mình này, không phải mình chưa phải là thánh mà cũng chưa đạt tới như các ngài thường. Người tu mình trong cõi đời này gọi là phàm phu. Cho nên ngài thiệt hiền, ngài thật hiền trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, mở đầu vô cái bản văn của ngài là ngài tự xưng: thật hiền tôi là một phàm phu tăng. Cho mình khi mình đảnh lễ các vị Bồ Tát, rồi sau khi các vị Bồ Tát mình mới đọc tới các danh hiệu của các bậc Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi đến các vị tổ sư của chúng ta, đều là những bậc thánh tăng. Mà nói chung hết tất cả các vị tăng đó, chúng ta gọi là gì? Thắng nghĩa tăng. Tại vì tăng có 5 dạng, 5 loại tăng. Thí dụ như là người tu mà không học Phật Pháp, không biết gì hết, khi mà người ta hỏi mình tới Phật Pháp, mình nín mà không biết gì hết đó, thì cái đó kinh điển gọi là gì? Á Dương Tăng. Á là sao? Á là câm, dương là con dê. Con dê câm. Thường thường con dê nó kêu làm sao? Con dê nó kêu làm sao? Bè bè. Đó, đụng tới mình là chỉ có vậy thôi, chúng có gì khác, có gì đâu nói. Con dê nó không đụng tới con dê là nó không có làm, nó không có kêu tiếng gì khác mà bè bè. Thì Phật tổ quở, người xuất gia mà không biết Phật Pháp, mang hình tướng người tu mà mình không học, không biết gì hết, người ta gặp mình ta hỏi không biết cách trả lời, thì cái trường hợp đó tổ quở, tổ gọi dạng tăng đó là Á Dương Tăng. Chữ Á là câm, dương là dê, nhưng dê câm vậy, nó cứ be be không mà nó không có nói được cái gì hết. Còn ví dụ mình tu mà mình kết bè kết đảng rồi không cái đời sống, mình không có đi vào trong cái sinh hoạt của người tu, mình cũng sinh hoạt mỗi ngày nhưng mà nhìn lại những cái sinh hoạt nó trần tục, nó không có liên hệ gì tới đời sống người tu hết. Cái đó gọi là gì? Cái đó có hai tên gọi, một là vô sĩ tăng hay là bằng đảng tăng. Chữ bằng là bạn bè kết đảng với nhau, sáp lại với nhau là không có đời sống sinh hoạt, thậm chí những cái lúc ngồi nói chuyện bình thường cũng không mang được đạo lý. Rồi ví dụ mình ăn cơm, mình có một câu chuyện gì đó, hay là do một cái sự việc nào đó xảy ra, rồi mình đem cái đó ra mình nói, rồi mình ứng hợp vô lời Phật vân vân, nhằm mục đích là để khai hóa cho chúng sanh. Cho nên chữ Bồ Tát còn được dịch nghĩa là gì? Khai sĩ, bậc khai sĩ. Bậc khai sĩ là gì? Là người khai mở cho chúng sanh. Người ta gần mình một hai câu chuyện thôi là người ta cũng mở mang ra được, hiểu biết. Cho nên Bồ Tát dịch nhiều nghĩa lắm. Bồ Tát còn có nghĩa là khai sĩ, bậc khai sĩ. Vậy thì cái câu này mình hiểu rồi ha. Nam mô Tát bà Bột Đà Bột Địa. Tát bà là tất cả. Tất cả ai? Tất cả Phật, các cả Bồ Tát, tất cả các vị thành tựu chúng sanh, tất cả các vị điều phục là thiện trị. Được chưa? Rồi câu kế. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Liệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẵm. Thay vì mình đọc Cu Chi Nẵm, đọc Câu Chi Nẵm. Nam mô Tát Đa Nẵm. Tát Đa Nẵm là con xin kính lại các bậc võng mãnh, đại võng mãnh. Tát Đa Nẵm là đại võng mãnh, a great hero. Tại sao gọi là đại võng mãnh? Mình đánh người ta là võng mãnh, mình ăn hiếp người ta là võng mãnh, mình chửi hơn người ta là võng mãnh. Chữ võng mãnh là gì? Tại đối với người tu, võng mãnh của người tu là gì? Làm những gì mà người khác khó làm, cho những gì mà người khác khó cho, nhẫn những gì mà người khác khó nhẫn. Nói chung cái gì mà người trong cuộc sống này, với thế gian, với đời thường, người ta không làm được mà mình làm được, thì mình là đại võng mãnh. Ví dụ như chuyện khó nhẫn mà mình nhẫn được, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được, chuyện khó bỏ mình bỏ được. Ví dụ như một cái đơn giản, cái đơn giản nhất nha, người ta còn thích tóc đẹp nè, quần áo đẹp nè. Còn mình người tu, nếu một người nào mà đi xuất gia mà bỏ được cái tóc đẹp, bỏ được cái quần áo, bỏ được cái đời sống sang trọng, có những vị ta giàu có lắm chứ, vậy mà người ta bỏ người ta tu. Đó, những bậc đó là đại võng mãnh đó, Tát Đa Nẵm đó. Khi mình đi tu á, cái lúc mà xuống tóc cho mình á, là trong khi mà phủi tóc á, thì đại chúng tụng cái bài gì? Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng Phật đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Nếu mà nam á, thì chúng ta tụng là thiện tai thiện nam tử. Còn nếu là lễ xuất gia cho một người nữ á, thì thế là thiện tai thiện nữ nhân, lành thai người thiện nam, người con trai lành hay là người con gái lành. Năng liễu thế vô thường là hiểu được đời là vô thường, năng liễu thế vô thường. Khí tục là bỏ cái tục đi, chữ khí là bỏ, bỏ tục là khí tục. Thú nê hoàng là hướng tâm mình đến niết bàn, chữ nê hoàng nghĩa là niết bàn. Công đức năng tư nghề, công đức thiệt không thể nghĩ bàn. Hủy hình thủ khí tiết, bỏ cái hình đẹp. Thủ khí tiết là giữ được cái khí tiết của người tu. Cho nên ví dụ mình ăn á, ngon mà không ăn cố là khí tiết đó. Người sống ở đời á, mà người ta có cái tấu, tức là người ta có cái chừng mực. Cho nên cái người mà sống có chừng mực á, lấy cây trúc làm biểu tượng, quân tử. Cây trúc á, nó rỗng ruột, thẳng vo, nhưng mà mỗi cái khúc về nó có mắt, mỗi khúc, những cái đó là cái tiết của cây trúc hay tiết của cây tre, thì cái đó biểu tượng cho gì? Sự chừng mực. Người quân tử thẳng thắn, rỗng lòng mà phải có khí tiết. Cho nên gọi là hủy hình thủ khí tiết, giữ được cái khí tiết, cái bản chất của mình. Cây trúc, cây tre đó, nó thẳng vậy đó ha, rỗng vậy đó, rỗng lòng, thẳng thắn, rỗng lòng, không có chứa chấp, không có hận thù, không có ích kỷ, không có tiểu nhân. Vậy đó, nhưng mà tôi chừng mực lắm. Chừng mực vậy, thẳng thắn vậy, nhưng mà không mất đi cái phần khiêm cung lễ độ. Cho nên cái lá trúc, cái lá tre nó thẳng, lá trúc nó thẳng vậy nè, nhưng mà hễ mà gió thổi là cái lá trúc nó phất phơ, nó cúi đầu, nó chào. Cây trúc nó hay lắm, nó đẹp lắm. Trên trong chùa hay trồng cây trúc để biểu tượng cho cái đẹp, cái tu tập thẳng thắn, rỗng lòng, khí tiết mà không có cao ngạo. Lá trúc thẳng vậy đó, mà gió thổi là có khí tiết khi chưa lên mặt đất, vươn thẳng lên ngoài, ngoài thẳng rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên trúc cúi đầu chào. Mai có đẹp dạt dào, nhưng mai luôn mọc bên cạnh của nhánh chứ không mọc trên đầu nhánh. Thầy có viết cái bài thơ nói về trúc với mai đó, mà không nhớ mấy khúc đầu, nhớ mấy khúc cuối vậy. Có khí tiết khi chưa lên mặt đất là nói cây trúc á, vươn thẳng lên, ngoài thẳng, vươn thẳng lên, ngoài thì thẳng mà rỗng trong tâm. Vì vậy cho nên đầu trúc cúi đầu chào. Mai đẹp không? Mai đẹp lắm. Cái mai rất là đẹp. Mai có đẹp dạt dào, nhưng luôn mọc ở bên cạnh của nhánh. Cây mai nó đẹp lắm mà nó không bao giờ nó mọc ở trên đầu cái ngọn đó, lúc nào cũng mọc bên hông cái cành thôi. Cho nên nhiều khi mình hàng năm mình chơi mai, nhưng mà chưa bao giờ mình để ý cây mai nó mọc làm sao. Ở nước ngoài mình thì không có mai, hiếm lắm. Cho nên đa số là mình gắn mai giả, đốn nhánh về rồi kết mai. Nhưng mà cái người mà kết mai mà không biết được cái cây mai nó mọc làm sao là lúc nào cũng nhiều khi sơ ý, kết cả chùm mai trên cái đầu, ta nhìn vô ta biết anh này không biết kết mai, không biết mai, không biết bản chất của mai. Người đẹp mà không bao giờ cao ngạo, đó là gì? Đó là tác đa nẩm, dũng mãnh lắm. Cạo đầu là một cái dũng mãnh rồi. Rồi không son, không phấn, không quần là áo lụa là giống mảnh rồi. Giờ người ta ngủ cái mình thức đó, mà ở nhà thì người ta ngủ ta làm chứ ta muốn nằm giờ nào nằm. Ở trong chùa thì nhiều khi không có giờ để nghỉ ngơi nữa, nếu mà những ngày việc nhiều đó. Đó là chưa nói mình đem hết công phu ra, mình đem hết công sức mình ra mình làm, vậy mà có nhiều khi người ta còn chưa bằng lòng nữa, khen chê bình luận đủ kiểu hết, mà mình nhẫn được, chịu được thì gọi là gì? Gọi là tác đà nẫm, dũng mãnh. Hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sơ thân, bỏ cắt cái ái, tức là cắt đi cái sự ràng buộc ái luyến, từ bỏ những người thân, không có còn cái gì là của mình nữa hết. Xuất gia hoằng Phật đạo, đi tu để mà truyền bá, để mà làm cái Phật pháp, nguyện độ nhất thiết nhân, nguyện độ tất cả mọi người. Thì cái bài kệ đó tổng cộng là 8 câu, Hòa Thượng Làng Mai dịch lại thành 6 câu. Bỏ cái đẹp trần thế, cắt đứt dây ái ân, xuất gia mặc áo pháp, từ giả những người thân, đi trên đường của Phật, nguyện độ hết xa gần. Cái câu bài kệ 8 câu, dịch còn 6 câu. Nam mô Tát Đà Nẵm. Tam miệu tam Bồ Đà có nghĩa là tất cả chư Phật giác ngộ. Câu chi nẫm, chữ câu chi cũng y nghĩa trước đó là trăm ức. Chữ nẫm là thượng thủ. Tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề. Câu chi nẫm, ở trong câu này dịch là tam biểu tâm bồ đề là sự giác ngộ, phải không? Câu chi là trăm ức, chữ nẫm là thượng thủ. Câu chi nẫm tức là trăm ức Bồ Tát làm thượng thủ, trăm ức Phật làm thượng thủ. Tam biểu tâm bồ đề là chỉ cho Phật, nghĩa là giác ngộ hoàn toàn. Chữ thượng thủ là gì? Thượng thủ là mình là người đứng đầu trong chúng. Thí dụ như là trong pháp hội á, thỉnh thoảng mình đọc mình nói trong pháp hội này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ, tức là vị Bồ Tát Sư Anh là người lớn nhất, người đại diện cho tất cả chúng. Rồi sau này cái chữ này mình cũng dùng ra cho các cái danh xưng ở bên ngoài sinh hoạt của Phật giáo vậy đó. Mình đảnh lễ, mình tấn phong một vị hòa thượng nào mà cao hạ nhất, đạo đức nhất ở trong chúng gọi là thượng thủ. Rồi Nam mô Tát Ta Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đà. Câu chi nẫm ha. Xá ra bà, xá ra bà ca tăng già nẫm. Xá ra dịch là độc giác, bà ca dịch là duyên giác. Xá ra bà ca là độc giác và duyên giác. Thật ra chữ độc giác và duyên giác này á, nó cùng một nghĩa của một cái danh từ Bích Chi Phật. Những vị nào mà tự mình giác ngộ thì gọi là độc giác, self awakening. Những vị nào thì cái vị độc giác này giác ngộ cái gì? Nhìn tất cả các cái duyên mà giác ngộ, cho nên vị đó được gọi là duyên giác. Độc giác là tự mình giác, nhưng mà giác cái gì? Sao gọi là độc giác? Không cần ai giải thích, không cần ai giải bài, nhìn cảnh mà giác ngộ thì gọi là duyên giác. Thì trong cuộc đời này chúng ta có nhiều khi mình giác ngộ hàng ngày do nhờ những cái duyên nó xảy đến mà chúng ta giác ngộ. Thí dụ như có nhiều vị ở trong cái mùa dịch này không có đi làm, rồi ở nhà lên YouTube để mà tìm nãy kia coi, cái là tự nhiên thấy một cái bài giảng nào đó, bấm vào đó xem, nhờ xem xong bài giảng đó hiểu Phật pháp. Ồ, bây giờ cảm thấy là mình khai mở rất nhiều, và trong mấy tháng nay mình sống bình an lạ thường. Đó, trường hợp đó cũng là một dạng duyên giác đó. Mà cũng đâu ai dạy. Cái vị đó dĩ nhiên là nhờ người khác khai cho mình ngộ rồi, nhưng mà nhờ các cái duyên mà chúng ta giác ngộ. Hay là có nhiều khi mình ra đường mình thấy người ta đang vui vẻ vậy, cái một cái trận tai nạn nào đến người ta tử vong, người đó độc giác, duyên giác. Cho nên ta xá ra bà ca, độc giác, duyên giác. Tăng, chữ tăng này là chỉ cho các là tăng già đó, là các người tu đó. Tăng già, nhớ chữ tăng già là người xuất gia đó, trừ cái chữ sanh ra. Chữ nẫm là thượng thủ. Vậy thì cái câu này, con xin đảnh lễ, câu này là gì? Các vị độc giác, duyên giác, các vị tăng là những bậc thượng thủ. Nãy giờ mình thấy toàn là đảnh lễ không phải không? Quy hướng đảnh lễ các vị tăng, các vị pháp. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẫm. Chữ Lô Kê là thế giới hay là thế gian, từ cái chữ Lô Ca đó, Lô Kê. A La Hán, con xin đảnh lễ các bậc A La Hán, các bậc thượng thủ, A La Hán thượng thủ trong thế gian này. Thế gian là Lô Kê, A La Hán là các vị A-la-hán, đa nẫm là thượng thủ. Vậy thì A-la-hán nghĩa là ứng cúng, là sát tặc, là vô sanh. Thường thường các vị mà mình làm người xuất gia đó, tỳ kheo có mấy nghĩa? Tỳ kheo có mấy nghĩa? Tỳ kheo có ba nghĩa. Thứ nhất là phá ác, thứ hai là bố ma, phải không? Thứ ba là khất sĩ. Vậy thì nếu mà mình làm một vị tỳ kheo mà mình phá ác, tức là bỏ tất cả điều ác, bố ma là mình làm cho ma khiếp sợ mình. Ma đó là gì? Là ma phiền não. Thí dụ như nè, buồn chán là một con ma, làm biếng là một con ma, ham ăn là ma, ham ngủ là ma. Cái gì nó lôi mình, nó kéo mình, nó làm cho mình bị mất đi mình thì là ma hết. Mà mình bố nó không để, không chiều nó, không để cho nó làm hư cái thời gian của mình, thì đó là cái gì? Đó là cái nhân tu. Cho nên cái nhân địa của một vị tỳ kheo là gì? Là cái phá ác, là cái bố ma, là khất sĩ. Nếu nói về mặt nội tâm á, là mình phải phá ác bố ma. Còn nếu mà đời sống hàng ngày của mình là gì? Là đi xin, xin ăn, khất sĩ. Xin đây là nghĩa làm sao? Nghĩa là mình chỉ xin làm cái duyên cớ và đủ để nuôi thân. Và đưa vào cái việc chính của chúng ta là dùng thời gian đó để học, để tu. Cho nên cái nhân địa của tỳ kheo là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Mà nói nôm na là đó là nhân tu đi ha. Thì cái quả tu là mình chứng gì? Nếu mình chứng A-la-hán gọi là ứng cúng. Người mà được vậy thì xứng đáng để được cúng dưỡng. Đó là mình nói theo cái quả đó. Đấy không? Cho nên cái nhân địa của của các vị tỳ kheo là phá ác bố ma, là khất sĩ. Còn nhân địa của A-la-hán là gì? Người muốn chứng A-la-hán là người đó phải phá ác, là người đó phải sát tặc, phải không? Rồi người đó phải vô sanh thì người đó mới ứng cúng. Cho nên cái việc sát tặc là gì? Là phải giết những vật của phiền não cao hơn, đó là không còn phiền não sanh khởi. Còn mình á, tu á, phiền não còn không? Còn, nhưng mà mỗi lần nó khởi lên á, mình bố nó, mình làm cho nó sợ mình, đừng để nó uy hiếp mình. Thí dụ như mình con ma làm biếng nó nổi lên, mình phải rầy nó. Tại sao ăn biết ăn đủ mà làm không chịu làm, học không chịu học? Tự mình nói với mình vậy đó. Người Việt Nam mình hay la con cháu ăn thiệt mà làm dối. Ăn thì ăn thiệt mà làm thì làm dối dối, làm cho có lệ vậy đó. Cho nên mình phải tự mình bố, tức là mình tự mình làm, nói với mình. Mình chưa đi đến cái chỗ gọi là giết giặc, chưa tới cái chỗ sát tặc được. Không phiền não sanh khởi. Chưa. Mình có sanh khởi. Nhưng mà cái chỗ của chúng ta là gì? Cái chỗ của chúng ta là chúng ta biết làm cho nó sợ, không để nó làm chủ mình. Còn ví dụ như bây giờ 10 lần phiền não thì ít nhất mình cũng rầy nó được 7 hay 8 chứ. Còn bây giờ nó nổi lên 10, mình để cho nó tung hoành tới 10 là mình dở rồi. 50% là cũng đã thấy khá rồi, mà nếu 6-7 nữa là tốt. Còn nếu mà mình làm thấp hơn là không được. Ví dụ mình đôi khi mình cũng out of control, cũng nộ rồi lên, nhưng mình phải biết rằng làm sao mình hơn cái đó. Ví dụ như một ngày mình giận 8 lần là mình biết là mình thua rồi đó. Ngày kinh thì 3 thời, ăn thì 3 cực, mà giận tới 8 giác mình biết là mình thua rồi. Nhân địa của tỳ kheo là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Nhân địa của La Hán là gì? Là sát tặc, là ứng cúng, là vô sanh. Mình còn đang là bậc hữu học thôi chứ chưa phải là vô học. Hữu học là ai? Vô học là ai? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn còn hữu học. Khi nào lên tới A La Hán mới vô học. Vô học đây không có nghĩa là không ai dạy nha. Vô học là không còn gì để học. Còn hữu học là học hoài. Cỡ như mình là thôi, giống như mới mẫu giáo trong Phật Pháp à. Mình chưa có biết gì hết trơn, cho nên không có thể không học. Mình không có biết gì nhiều đâu, đừng nghĩ mình biết nhiều. Chứ càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở, thì chừng đó mình mới mở lòng mình học nữa. Nam mô xin lỗi, Ta Xá Ra Bà Cao Tăng Già Nẫm, Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẫm. Lô Kê là tức là thế gian này có những vị A La Hán thượng thủ. Rồi Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Tô Lô Đa dịch là nhập lưu, tức là vào dòng thánh, entering the stream, tức là sơ quả rồi phải không? Chữ Ba Na là gì? Ba Na là đi ngược lại. Tại vì cái chữ mà nếu mà nói theo đơn giản thôi, câu này nghĩa là gì biết không? Con xin đảnh lễ các vị Tu Đà Hoàng. Tại vì sao? Tại vì Tu Đà Hoàng có hai nghĩa. Một là nhập lưu, hai là nghịch lưu. Tại sao gọi là nhập lưu? Nhập lưu là gì? Lưu là dòng, một cái dòng nước chảy á. Mình nhập lưu tức là mình nhập vào được cái dòng nước của thánh. Entering the stream. Nhưng mà mình nghịch lưu là gì? Nghịch lại những cái phàm tình. Nhập vào được cái dòng của thánh mà nghịch lại cái dòng của phàm. Cho nên đó là cái nghĩa của chủ Tu Đà Hoàng. Và các vị đã dùng là Tô Lô Đa và Ba Na. Tô Lô Ba là nhập, mà Ba Na là nghịch. Vậy thì cái câu đó nếu mình nói đơn giản là đảnh lễ các vị gọi là Tu Đà Hoàng thôi. Mà những vị này là những vị gì? Những vị này là không còn thối chuyển nữa nha. Không còn thối chuyển trên đường tu ra. You stay in your practice. Very stable. Không còn reject. Không còn refuse. Không còn step backward. Tại vì mình đã nhập vào dòng của Thánh rồi. Thí dụ như mình bây giờ đi. Nếu mà người nào mà cảm thấy tôi bây giờ thật sự làm gì làm, chứ đường tu tôi không bỏ. Nếu mình nín, nếu mình suy nghĩ được vậy đó, là mình biết là mình vào vòng rồi đó. Còn mình nói trời ơi tu vậy chứ tôi cũng biết mai tôi tu nổi nữa không, là mình biết. Làm sao biết không? Giống như mình đứng hai chân nhảy ra nhảy vô nhúng thử vậy. Tôi thấy có bao giờ mình thử mình nhúng chân xuống nước nóng mà mỗi lần ví dụ mình bệnh mình ngâm chân như nước nóng á, mình sợ nó nóng á, mình ngâm mà mình giật lên vậy ha, thì là, có nghĩa là mình chưa nhập lưu đó. Một cái hình ảnh vậy đi. Còn khi nào mình chắc chắn là mình chịu đựng được cái dòng nước nóng, nên mình để hai cái chân mình xuống mình ngâm mặc dù nó nóng mà mình chịu được, và mình biết rằng mình ngâm như vậy là cái chân mình nó sẽ khỏe ra, mình hết bệnh, mình giải cảm ví dụ vậy đó, là mình nhập lưu rồi đó. Chứ cho nên mình tu mình bảo đảm mình quyết, thí dụ thì mình nói chỗ ở thì tùy duyên, nhiều khi mình đủ duyên chỗ này mình hết duyên chỗ này, nhưng mà dù duyên ở đâu không biết, nhưng mà duyên tu là không bỏ, chừng đó mình mới biết là mình nhập lưu đó. Còn khi nào mà trong lòng mình còn khởi niệm á, tôi ráng tôi tu rồi vài năm nữa coi làm sao, không tính, ta tính không xong là thôi đi ra, là cái đầu cái khởi niệm như vậy thôi, thì làm sao mà nó nhập cho được. Tại vì mình còn khởi một cái niệm là mình có một cái choice, có một cái con đường khác để mình chọn. Thì khi mình đang tu đây, tâm mình không có dính vào đó. Cái đơn giản nhất là tâm mình nó chưa hề dính vào đó thôi. Còn nếu mà nói đến cái chuyện mà gia trì á, các vị thiện thần ta cũng gia trì mình được. Tại vì mình không có một cái dứt khoát, cho mình muốn các vị hộ pháp thiện thần người ta gia trì cho mình, ta yểm trợ cho mình, thì tâm mình đừng có thối lui. Mình thối lui hay không, người thầy mình không biết, bạn đạo mình không biết, nhưng mà các vị hộ pháp thiện thần người ta biết. Vì vậy cho nên mình ở đâu tâm mình phải hết lòng với Tam Bảo. Ngày nào mình còn ở ngôi Tam Bảo đó thì Tam Bảo đó là nơi mình phụng sự. Thì khi mình hết lòng như vậy, đừng nói chi nổi cái chuyện phàm phu bình thường đấy. Ta nhìn vô ta thấy được cái cách sống của mình, cái tâm của mình ta cũng đủ thương rồi. Còn các bậc ở trên ta thương mình hay không thì cái đó là thiêng liêng quá rồi phải không? Nói sự thật thôi. Mình sống ở đâu mà tâm mình hết lòng ở chỗ đó. Người ta có cặp mắt ta nhìn mà, người ta có trái tim người ta cảm mà, người ta sẽ thấy được rằng mình có hết lòng với cái nơi đó hay không. Xin lỗi, bây giờ mình tới đó, mình ở đó mà tâm mình không nhập vô đó, mình không có nhập vô chứ lại thì làm sao gọi là nhập dòng được, có phải không? Bây giờ mình cũng ra mình ăn mình sinh hoạt mà lấy có lấy lệ, chứ mình không thiệt sự into it, không thiệt sự vào trong đó, thì ngay cái đó nó đã sai rồi. Cho nên nó đơn giản vậy thôi. Nói thì nghe nó cao siêu màu nhiệm là nhập lưu nghịch lưu, mà thiệt sự trong đời sống này chúng ta sống ở đâu mà chúng ta không hội nhập được thì chúng ta chưa nhập lưu. Mà có thể nói là chúng ta nghịch lại với cái dòng đó. Mà nghịch lại đây không phải là nghịch lại với những cái mà người ta nghịch. Còn đối với người tu chúng ta là chúng ta nghịch lại với cái phàm tình. Ví dụ ha, bây giờ người ta xấu với mình, nhưng mình không xấu với họ, đó cũng một hình thức nghịch đó. Nhưng mà nghịch này nó tốt. Tại vì nếu mà người ta xấu với mình xấu lại thôi, mình thuận luôn, thì hai bên nó không có cái tương, nó không có cái tương phản để nó làm gì, nó làm cái phản quang cho nhau. Cho nên người ta lúc nào người ta cũng không bao giờ người ta chào hỏi mình. Nhưng mình gặp người ta lúc nào mình cũng chào. Đó là một cái cách để cho người ta thấy. Vì mình là người tu, mình là người sống. Sống mình phải có một cái lịch sự căn bản nhất. Ta mình mới nói cái đời sống, cái ứng xử trong đời, chứ chưa nói cái chuyện sâu sắc trong việc tu hành. Cho cái người mà người ta chỉ có cái nào, chỉ có khi nào chúng ta có cái tâm từ bi, chúng ta hóa giải đó, thì chừng đó nó mới đi nghịch lại, thì cái việc này nó sẽ hết. Thì cái câu Tô Lô Đa Ba Na Nẩm, Nam Mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẩm. Giờ cái câu này là để nói lên các vị gì? À, các vị này là tới cái bậc thứ hai là Tu Đà Hoàn rồi, phải không? Đây là Tư Đà Hàm. Những bậc này là những bậc, các bậc thánh mà chỉ còn một lần trở lại thế gian thôi, gọi là Nhất Lai Tư Đà Hàm. Tu Đà Hoàn là Thất Lai, Seven Times Return, bảy lần trở lại sanh tử nữa. Còn Nhất Lai là một lần nữa thôi, One More Time. Còn A Na Hàm á, Tu Đà Hoàn, Tư Đàm, A Na Hàm dịch là Bất Lai. Còn khi nào lên tới La Hán là vô sanh. Nam Mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẩm, là con xin kính lại các bậc thánh, các bậc sinh lên trời trở lại nhân gian chỉ một lần nữa thôi. Nói đơn giản là các bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm. Chữ Tam Miệu là chánh giác. Tam Miệu Tam, Lô Kê Tam Miệu Già, phải không? Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm. Chữ Lô Kê là mình hiểu rồi, phải không? Lô Kê là thế gian đó. Tam Miệu Già nghĩa là đẳng giác, chánh giác. Con xin quy kính tất cả các vị hiền thánh Tam Miệu Già Đa Nẩm. Tam Miệu Già là các vị đẳng giác, chánh giác. Nhớ là chữ Nẩm là thượng thủ, Lô Kê là thế gian. Các vị thế gian đẳng giác, trong thế gian có những vị đẳng giác, chánh giác. Tam Miệu Già Ba Ra Để Đa Ba Na Nẩm. Cái câu thứ 19 này là, xin lỗi, câu thứ 10 này là gì? Câu thứ 10 này là các vị này Già Ba Ra dịch là Bất Hoàn, nghĩa là gì? A Na Hàm, các vị A Na Hàm đó không còn trở lại, không còn trở lại sanh tử. Để Ba, chữ Để Ba là trời. Tất cả các vị chư thiên đó. Đọc lại ha. Tam Miệu Già Ba Ra là tư, là các vị A Na Hàm. Để Ba là các vị trời. Con xin đảnh lễ các vị A Na Hàm, các vị chư thiên. Mình thêm câu nữa là mình nghĩ. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Ly Sắc Nõa dịch là sắc. Đề Bà là các vị trời, các vị trời ở cõi sắc. Tại vì mình nhớ không, trời có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì đây là cái câu lễ các vị trời ở cõi sắc. Đề Bà là trời, Ly Sắc Nõa là sắc, trời cõi sắc. Tuần sau mình học câu thứ 12. Thường thường các cái bài sám hay các cái bài chú trước khi vào là mình, các vị bày tỏ cái tâm cung kính, đối với Phật Pháp Tăng, đối với các vị thánh hiền, cũng giống như cái bài sám mình tụng vậy đó. Ví dụ như quy mạng mười phương vô thượng giác đó, pháp màu vi diệu đã tuyên dương. Quy mạng mười phương vô thượng giác là Phật, pháp màu vi diệu đã tuyên dương là Pháp, thánh tăng bốn quả ba thừa độ là Tăng. Con xin đảnh lễ Phật Pháp Tăng. Nhưng mà các vị diễn đạt bằng ba câu: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát Tăng. À, mình dịch ba câu đó là: quy mạng mười phương vô thượng giác, vô thượng giác là Phật, pháp màu vi diệu đã tuyên dương là Pháp, thánh tăng bốn quả ba thừa độ là Tăng, Phật Pháp Tăng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương, hay nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Rồi bắt đầu mới đi vào trong này, mới nói tới những cái gì mà trong cái bản thân chúng ta. Thì thường thường mấy cái bài chú cũng vậy. Ví dụ nha, ngay câu chú chuẩn đề đi: Nam Mô Tát Đa Nẵm, tam biểu tam bồ đề, câu chi nẵm. Đó là đảnh lễ. Rồi cái câu thần chú là Đát Điệt Tha. Đát Điệt Tha cũng chưa vào chú nữa, là nói chú rằng: án, chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Đó là câu tâm chú của chuẩn đề. Hay là chú dược sư cũng vậy. Ngày khi nào mình học tới, mình sẽ vòng vòng mấy câu này học rồi sẽ quen. Mới đầu mình đọc vô mình thấy là lạ, nhưng mà nó cứ lặp tới lặp lui vậy đó. Nam mô này, nam mô kia là Lô Kê La Hán La Nẵm, nam mô Tô Lô Đa Ba Đa Nẵm, nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẵm vậy đó. Từ từ là mình sẽ làm quen được những chữ này, thì mình đọc vô mình hiểu. Rồi nhớ là cái đây là tất cả những chữ này là chữ phiên âm, cho nên có chỗ đọc là úng, có chỗ đọc là án, có chỗ đọc là tô lô, có chỗ đọc là tô rô, có chỗ đọc là lô kê, có chỗ đọc là lô ca, tùy. Nhưng mà tất cả cái đó là dịch âm. Còn mình á, đang theo cái âm của phạn. Thật ra có chữ phạn nguyên chất nữa, nhưng mà mình đâu có thời giờ. Hơn nữa mình đâu phải là nhà nghiên cứu, đúng không? Mình đang tụng thường cái này thì nói nghe cái câm này thôi, chứ có nguyên cái văn của tiếng Phạn nữa. Thì chúng ta nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi tụng kinh thứ năm mình học tiếp. Pháp môn xin nguyện hồng, ơn nghĩa xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên. Trước khi đại chúng nghỉ ngơi thì Pháp Hòa xin vài phút để nói chỗ này một chút. Thì mới có một cái email đó, thì một Phật tử mới hỏi là tại sao khi quý thầy hồi hướng á, xưa nay cứ nghe tụng là nguyện đem công đức này, mà mình ở đây thỉnh thoảng lại nghe mình đọc là pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Thì bà mới hỏi là tại sao mình lại đọc khác đi, và nó có cái khác gì. Thì sẵn ở đây chúng ta chỉ cần vài phút là có thể giải quyết câu hỏi này. Khi mà chúng ta trước khi vào giảng hay là vào kinh thì chúng ta niệm Phật là thỉnh Phật chứng minh gia hộ. Sau khi xong rồi chúng ta nguyện đem tất cả mọi cái công đức lành này chúng ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thì cái phần cuối đó chúng ta phát nguyện đem công đức này bằng cái bài kệ nguyện đem công đức này. Nhưng mà cũng có một cách phát nguyện nữa, là chúng ta phát nguyện bằng cách là lấy tứ hoàng thệ nguyện, là bốn cái lời nguyện đó: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì bốn cái câu này được dịch lại theo một cái thể văn khác là pháp môn xin nguyện học, phải không? Thì nó tương đồng với câu là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tại vì mình thương chúng sanh và chúng sanh có ơn với mình, cho nên mình phải độ chúng sanh. Thì bên này là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là câu tiếng Hán, và khi chúng ta dịch lại tiếng Việt thì nói là ân nghĩa xin nguyện đền. Tức là mình khi mình đền ơn cho chúng sanh, nghĩa là mình độ rồi đó. Vậy thì theo cái nhà Phật á, độ họ là độ cách nào? Chữ đền ơn bằng cách là độ cho họ tu. Cũng giống như mình đền ơn cha mẹ là mình phải độ cho cha mẹ tu, chứ không phải mình đền ơn là mình cho cha mẹ cơm ăn áo mặc. Cái đó chỉ là đơn giản một đời này thôi. Mà mình làm sao cho cha mẹ mình hiểu đạo hết đời này mà ba mẹ được thiết tiến hóa, sanh cõi lành hay là đời sống sao tốt hơn. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền. Đó là cái câu đầu của bốn hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não xin nguyện đoạn thì nó tương đồng với câu gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành thì bên này là gì? Quả Phật xin chứng đến. Như vậy thì bốn câu cuối của cái bài hồi hướng đó là bốn cái lời nguyện lớn mà các vị Phật tử thường tụng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì chúng ta thường gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Bốn cái lời nguyện lớn. Rồi chúng ta diễn đạt lại rằng pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Và đại chúng nhớ là cái nhìn của đạo Phật đó, đền ơn không phải là chỉ cho người ta bằng cái cách là ví dụ như người ta cho mình ăn, mình cho ăn lại, cái đó cũng được mà bình thường lắm. Giống như cái đứa nhỏ đó, hồi nó nghèo á, nó chỉ khát một ly sữa thôi, thì nó ăn cắp sữa người ta, nó uống thì bị đánh. Thì cái ông kia đi tới hỏi ly sữa này nhiêu. Ly sữa này 5 đồng. Ông móc 5 đồng rồi ông trả cho thằng nhỏ đó. Rồi thằng nhỏ này uống ly sữa của ông phải không? Ông đánh nó, thôi tôi trả tiền này, giống như tôi mua cho nó uống đi, ông khỏi đánh nó nữa. Rồi hai bên chia tay. Mười mấy năm sau, ông già mà cho 5 đồng đó, ông bệnh, ông vô bệnh viện, ông không có tiền trả. Thì một ông bác sĩ tới trả cái hóa đơn lại cho ông, nói rằng ông không cần phải lo lắng quan tâm về cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được trả bằng một ly sữa của 10 năm trước. Tại vì ông này cho nó ly sữa hồi xưa đó, đứa nhỏ đó. Bây giờ đứa nhỏ nó lớn lên nó thành cái gì? Nó thành bác sĩ. Và nó nhận ra được cái ông mà cho nó ly sữa này chính là bệnh nhân ngày hôm nay. Và nó vào tới nó nói với ông rằng ông không cần phải quan tâm và lo lắng về cái hóa đơn trả tiền bệnh viện này nữa, vì cái hóa đơn này đã được trả bằng một ly sữa của 10 năm trước. Đó là một cách đền ơn. Đâu phải ông cho nó 5 đồng thì nó phải cho lên 5 đồng đâu. Cứu người hết bệnh cũng là trả ơn, huống chi là giải quyết cái đơn đó luôn. Như vậy thì trong cái nhìn của đạo Phật, chúng ta thọ ơn của Tín Thí Đàn Na thì đền ơn cho họ bằng cách nào? Tu tập hoằng pháp lợi sinh. Thì người ta không làm được việc đó mà chúng ta làm được việc đó, thì cho nên cái đền ơn của chúng ta là độ cho chúng sanh. Mà vì vậy cho nên đó, mình độ nhưng mình không thấy người nào để độ. Tại sao? Tất cả đều là người ơn của mình. Đã là người ơn thì đền ơn có gì đâu phải gọi là người ta nhớ ơn mình. Và đó là cái cách mà hồi hướng của chúng ta. Rồi thì nhân cái câu hỏi mà chưa có dịp trả lời, và qua cái bài đọc vừa rồi thì Pháp Hòa xin trả lời luôn. Nếu mà bác Phật tử mà có nghe được thì xin hoan hỷ với cái lời chia sẻ của Pháp Hòa. Xin chúc đại chúng an lạc.